Ma Ngân, chương 1182, đụng độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại chúng ta cần phải làm một số chuyện gì đó, không thể ngồi chờ chết. Cách Lâm nhìn hình ảnh trong màn hình thì thào tự nói. Tiếp theo liền phân phó cho trợ thủ triệu tập Ái Lạc Vưu Kim các đại lão Lạc Đan Luân tức khắc đến nơi này. Về phần ở trong căn cứ quân sự trung tâm Á Bình Ninh, đại thống soái để Á Qua biết được tin Tiêu Hoàng gây chiến, không hề có mảy may mừng rỡ, chỉ cảm thấy đầu óc. Ông, một tiếng, trước mắt biến thành xám đen, bởi vì đề Á Qua rất rõ ràng, một khi Tiêu Hoàng xuất lĩnh tộc nhân Lạc Đan Luân của hắn xuất động như vậy Á Binh Ninh Liên Hợp thể cũng đừng nghĩ tới chuyện Thái Bình. Hơn nữa bởi vì Tổng thống nhiệm kỳ trước bị truất phế, đề Á Qua còn có thể không học khôn được sao? Á Binh Ninh Liên Hợp thể muốn thoát khỏi khống chế của người Lạc Đan Luân, điều này gần như chính là chuyện không có khả năng. Truyền lệnh xuống, lệnh cho toàn quân phòng bị tiến vào trạng thái cảnh giới cấp 1. Đề Á Qua chỉ tạm dừng một lát rồi kiên trì hạ đạt mệnh lệnh. Nhưng mà ngay sau khi mệnh lệnh phát ra 6 tiếng sau, Á Bình Ninh Liên Hợp thể liền một lần nữa rơi vào hỗn loạn, 12 triệu người Lạc Đan Luân của Thiên Tế Tinh tạm ở lại Á Bình Ninh Liên Hợp thể, đều bắt đầu buông bỏ cuộc sống ưu việt ở Á Bình Ninh Liên Hợp thể, chuẩn bị bất cứ lúc nào quay trở về Ma Duệ Tinh. Mọi người Lạc Đan Luân của Thiên Tế Tinh, đều trả lời giống nhau, đó chính là, về nhà. Thậm chí trong số đó, còn có một bộ phận là người Lạc Đan Luân sinh ra và lớn lên ở Á Bình Ninh Liên Hợp Thể. Thời gian đã cách ngàn năm, chủng tộc Lạc Đan Luân ôm ấp tình cảm, giờ khắc này đã trở nên tăng vọt chưa từng có. Thậm chí giờ này, các thế lực của Á Bình Ninh Liên Hợp Thể, đã công nhiên yêu cầu quân đội không cần dẫm lên vết xe đổ, hay tức khắc gia nhập trong trận chiến tranh đoạt Ma Duệ Tinh. Báo cáo thống soái đại nhân, hạm đội Bất Khuất Dực bỗng nhiên mất tích rồi. Ngay lúc Đề Á Qua bàn bạc cùng các tướng lĩnh, trợ thủ của Đề Á Qua bỗng nhiên đi vào báo cáo. Đồng thời nhìn lại tọa độ định vị của hạm đội Bất Khuất Dực đã biến mất khỏi bản đồ chiến lược giữa các tinh. Có phát hiện như vậy, Đề Á Qua chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, suýt nữa phun ra một ngụm máu tươi tại đương trường. Trong lòng Đề Á Qua rất rõ ràng, từ sau khi cứu vớt Thiên Tế Tinh thất bại, hạm đội Bất Khuất Dực từ trên xuống dưới toàn bộ ôm lòng bất mãn đối với Á Bình Ninh Liên Hợp thể. Đọc truyện cùng, chuyên, cuatui.net, tại sao có thể như vậy? Bọn họ rốt cuộc muốn làm gì? Đề Á Qua mở lớn hai mắt trầm giọng nói. Một chi đoàn chiến đấu mẫu hạm siêu cấp mang theo mười mấy vạn hạm viên biến mất, điều này đủ để chấn động quân đội của Á Bình Ninh Liên Hợp thể. Hơn nữa Đề Á Qua cũng biết Á Nặc Tư Quan chỉ huy của hạm đội Bất Khuất Dực xác định vững chắc là đã tự tắt hệ thống định vị của hạm đội, mà không phải xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Á Nặc Tư không có hồi đáp, chỉ để lại một câu, bọn họ từ một năm trước đã tìm được đường hàng không giữa các tinh, chỉ muốn về nhà. Trợ thủ nói tiếp, ý đã rất rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà đường hàng không giữa các tinh của Bất Khuất Dực phát hiện, đường xá có thể nói rất xa xôi, chính là từ Á Bình Ninh Liên Hợp thể tiến vào vực ngoại chưa khai phá của Thái Qua Vũ Trụ, sau đó vòng qua Tân Bối Ba Liên Hợp thể tiếp tục vòng qua Xích Nghĩa Liên Hợp thể cuối cùng từ khu vực giữa Xích Nghĩa Liên Hợp thể và Bắc Áo Liên Hợp thể xâm nhập Thánh Ni Tinh Quận. Trên cơ bản chính là đánh một cái vòng lớn trước nay chưa từng có, cũng là hành trình lâu dài trước nay chưa có. Trên thực tế, đây cũng là một loại sách lược bị buộc bất đắc dĩ. Nhìn tin tức cuối cùng Á Nặc Tư lưu lại, Đề Á Qua không kìm được hơi híp mắt suy nghĩ, dựa theo đạo lý mà nói Á Nặc Tư gần như phạm phải hành vi phạm tội ngập trời trong quân đội, là bỏ rơi nhiệm vụ, phản nghịch. Nhưng hành vi phạm tội như vậy, Đề Á Qua dám tuyên bố sao? Đề Á Qua có thể đoán được mệnh lệnh một khi tuyên bố Cách Lâm Ái Lạc. Một số đại nhân vật này sẽ trực tiếp ném bay hẳn đi, để hắn làm bạn với vị tổng thống tiền nhiệm. Chuyện của Á Nặc Tư tạm thời để qua một bên, đi qua một đoạn thời gian tiếp tục giải quyết. Hiện tại chúng ta đầu tiên phải bàn bạc chính là trước mắt quân đội của Á Bình Ninh nên ứng phó với thế cục trước mắt như thế nào. Đề Á Qua ngồi ở trước bàn giấy, đưa mắt nhìn một vòng chúng tướng lĩnh ở trước mắt, lên tiếng nói. Về phần ở Bắc Anh Tinh của Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc, trải qua mấy giờ bàn bạc, Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc rốt cục nhịn đau tạm thời buông bỏ hết thảy kế hoạch nhằm vào Lâm Bối Tinh Quật, ngược lại, điều động 100 chiếc ma văn chiến hạm chạy tới tiếp viện cho khu vực phía đông Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc. Lại mệnh lệnh cho 3 tinh quận phía đông còn lại của Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc gom lại binh lực ở phía đông Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc, số lượng ma văn chiến hạm tăng lên tới 240 chiếc. Cần phải chặn đứng hạm đội Lạc Đan Luân quy mô xâm phạm. Có thể nói, giờ khắc này, Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc đã bắt đầu điều động toàn diện. Trên thực tế, cho tới bây giờ, Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc trên từ sĩ quan cấp cao, dưới đến binh sĩ bình thường, đều cảm nhận được vô tận ngạc nhiên và thán phục. Bọn họ nằm mơ đều không nghĩ tới Tiêu Hoàng yên lặng đã lâu, vậy mà một khi lên tiếng lại tạo thành sự kiện kinh người như thế. Nhất là Đặng Ba Duy, trưởng quan của Thánh Nhi Tinh Quận, nhìn thấy trong màn hình, hạm đội Lạc Đan Luân cuồn cuộn mãnh liệt với tốc độ cao nhất đánh tới hướng Thánh Nhi Tinh Quận, lại có một loại cảm giác hãi hùng khiếp vía. Chiến tranh giữa các tinh đại quy mô như thế, mà văn chiến hạm đổi chiến như thế, Đặng Ba Duy từ lúc chào đời tới nay còn là lần đầu tiên đối mặt. Bất kể thắng hay bại, Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc hết 8 phần đều phải bị lột một lớp da. Hơn nữa lần này đã là lần thứ 2 khu vực phía đông Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc đối mặt với sự kiện cấp tai họa như vậy, mà trước sau 2 lần người khởi xướng đều là chính Tiêu Hoàng. Truyền lệnh xuống, quân khu phía đông tập kết tới 111 chiếc ma văn chiến hạm, toàn bộ tiến vào thủ hộ phòng tuyến thác ni đặc của Thánh Ni Tinh Quận, cần phải ngăn cản hạm đội Lạc Đan Luân từ phía nam tới ở nơi đó. Chỉ cần bám trụ được, chúng ta đã thắng rồi. Về phần khu vực phía đông, thì giao cho hạm đội đang tới tiếp viện đi. Đặng Ba Duy hạ đạt mệnh lệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện tới nước này cũng chỉ có một biện pháp như vậy, bất cứ âm mưu quỷ kế gì dường như đều đã không có tác dụng, biện pháp duy nhất chính là bằng vào thực lực cứng rắn đối kháng. Cứ như vậy, ước chừng trải qua 2 ngày 2 đêm bay đi, giờ phút này đoàn chiến đấu mẫu hạm cự nhân và hạm đội siêu cấp thần vệ rốt cục từng chút tới gần biên giới phía bắc của Thượng Chi Tự Do Quốc. Tiêu Hoàng ở trong phòng điều khiển chính cự nhân hào, trải qua 2 ngày 2 đêm tu luyện, ngự lực trong cơ thể đã đạt tới 60.005 cổ, hoàn toàn đạt tới trình độ ngự hồn cấp 2. Đồng thời khi Tiêu Hoàng chậm rãi mở ra hai mắt, hai đạo tinh quang bắn ra lập tức toàn bộ bên trong phòng, lại tràn ngập màn sương mù ngự lực màu xanh nhạt, làm cho người ta có cảm giác mỗi tăng lên một bậc đều tràn ngập uy áp. Chậm rãi nắm chặt hai nắm tay, thân mình hơi chấn động, toàn bộ trong phòng đều truyền đến rung động nhẹ nhẹ, mà đôi mắt lạnh như băng của Tiêu Hoàng kia lại tràn ngập vô cùng vô tận sát ý, cứ để cho hết thảy tới càng thêm mãnh liệt một chút đi. Thông qua cửa sổ quan sát, nhìn cự nhân hào đang chậm rãi băng qua phòng tuyến Bắc Cương của Thượng Chi Tự Do Quốc. Mà văn chiến hạm Thượng Chi chấn giữ ở đây, đều bật sáng lên ma văn đăng màu xanh biếc thân thiện, Tiêu Hoàng không kìm được hơi nheo mắt. Tiếp theo Tiêu Hoàng liền một lần nữa đội lên vương giả khôi, cầm lấy băng tín ngưỡng đặt ở bên cạnh, bước ra phòng nghi, xoay người đi vào phòng điều khiển chính của cự nhân hào. Giờ này khắc này, tất cả hạm viên trong phòng điều khiển chính đều sắc mặt nghiêm túc ngồi ở trước vị trí của mình, không ngừng bận rộn. Toàn bộ trong phòng, tràn ngập mùi vị đại chiến sắp buông xuống, một hương vị có chứa đầy khói thuốc súng. Già Nại Cầm và Liệt Cách Nông đồng dạng đang tiến hành chỉ huy bên mình, phân công rõ ràng, Liệt Cách Nông phụ trách đoàn chiến đấu mẫu hạm cự nhân, Già Nại Cầm thì phụ trách chỉ huy liên hiệp hạm đội thần vệ. Hỗ trợ lẫn nhau, thấy Tiêu Hoàng đội vương giả khôi bước vào trong phòng điều khiển chính, đám người Già Nại Cầm đều hướng về phía Tiêu Hoàng chào theo nghi thức quân đội, trong ánh mắt đã không có ý vui đùa thường ngày, vẻ mặt nghiêm túc và lạnh như băng. Hiện tại hết thầy chuẩn bị như thế nào? Tiêu Hoàng đứng trước ghế chủ tọa, sắc mặt nghiêm túc lên tiếng hỏi. Trong ánh mắt dần dần toát ra khí tức sắc bén ác liệt. Hết thầy đã chuẩn bị xong, trải qua dụng cụ thăm dò cùng với cự nhân hào thăm dò, tất cả binh lực của Thánh Ni Tinh Quận đã toàn bộ tập kết ở phòng tuyến thác Ni Đặc. Ma văn chiến hạm cộng tất cả 111 chiếc, các ma văn hạm loại hình khác hơn 1.200 chiếc. Liệt Cách Nông báo cáo với Tiêu Hoàng từng chữ một. Trước kia ở căn cứ hải quân, Liệt Cách Nông đảm nhiệm quan tổng chỉ huy tàu ngầm, đối với việc chỉ huy ma văn chiến hạm bắt đầu thích hợp rất nhanh. Dù sao gia tộc của Liệt Cách Nông chính là với chỉ huy hạm đội làm ngạo nghễ, trong gia tộc có rất nhiều kế thừa. Đồng thời bởi vì chỉ huy ma văn tàu ngầm với ma văn chiến hạm có một số chỗ tương thôn. Bởi vậy ở căn cứ hải quân, Liệt Cách Nông đã tích góp từng tí một thành rất nhiều kinh nghiệm chỉ huy thực chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Hoàng khẽ gật gật đầu, cũng không có đáp lại, ánh mắt thì khoảnh khắc không ngừng nhìn chằm chằm vào màn hình chính ở trước mặt, mặt trên đúng là một cái bản đồ cục bộ giữa các tinh, rậm rạp điểm sáng màu đỏ, xếp thành hàng lối, toàn bộ đại biểu cho chiến hạm địch, hình tam giác là ma văn chiến hạm, điểm tròn là các chiến hạm công năng khác. Một bên khác, điểm sáng màu xanh biếc đại biểu cho ma văn hạm của phe ta. Giờ phút này hai mảng điểm sáng, đã càng ngày càng gần, cũng nói rõ trận chiến Lạc Đan Luân Phục Quốc sắp mở màn trình diễn. Mà cả phòng tuyến thác Ni Đặc trừ rậm rạp tinh càng phòng ngự ra, dựa vào chủ yếu chính là năm tinh cầu bố trí tương đối chặt chẽ, trong đó có một viên là nghi cư tinh, tên là Trấn Nam Tinh. Bệ hạ, dự tính 3 tiếng sau, hạm đội chúng ta sẽ tiến vào phòng tuyến thác Ni Đặc, hoàn toàn đụng độ với chiến hạm địch. Trong phòng điều khiển chính, quan tin tức báo cáo với Tiêu Hoàng. Đồng thời, ở trước mặt Tiêu Hoàng, lại vươn ra một mặt màn hình, đúng là hình ảnh của phòng tuyến thác Ni Đặc. Bởi vì hơn 1.000 năm trước tới nay, Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc và Thượng Chi Tự Do Quốc vẫn luôn ở vào trạng thái đối địch, bởi vậy bất kể phòng tuyến Thác Ni Đặc của Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc hay là phòng tuyến Bắc Cương của Thượng Chi Tự Do Quốc đều phòng thủ cực kỳ nghiêm mật. Phóng mắt nhìn tới, từng cái tinh cảng có chứa các loại vũ khí ma văn san sát ở trong hư không. Trên hành tinh, bất kể là nghi cư tinh hay không phải nghi cư tinh, căn cứ quân sự đủ loại kiểu dáng san sát ở trong đó. Bên trong từng cái có chứa căn cứ sở trừ phục hồi chiến hạm, sở điều trị quân dụng, trạm tiếp tế tiếp viện vân vân. Đối với chuyện này, trên mặt Tiêu Hoàng không có mảy may đổi sắc hoặc là lộ vẻ nghiêm trọng, bất kể phía trước rốt cuộc là con đường bằng phẳng hào quang sáng ngời, hay là một con đường đầy gai góc chủng tộc Lạc Đan Luân đều sẽ kiên cường đi tới để đoạt lại gia viên thuộc về chính mình. Truyền lệnh xuống, tất cả ma văn chiến hạm một khi tiến vào phòng tuyến Thác Ni Đặc không có ngừng lại, không cân rằng co trực tiếp xông lên, hạm pháo đồng loạt oanh kích, đồng thời phải bảo đảm an toàn cho hạm viên. Lần này, phải liều mạng với Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc. Tiêu Hoàng nhìn lên màn hình trước mặt phân phó từng chữ một. Trong lời nói đặc biệt tràn ngập khí phách của vương giả. Cách chương.